Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta đang sống trong năm đức tin và dựa vào lời Chúa trong ba bài đọc Chủ nhật hôm nay soi dẫn, chúng ta muốn nói về đức tin. Vâng, thưa anh chị em, chúng ta biết tin có nghĩa là hoàn toàn tín thác nơi Thiên Chúa, và đặc biệt nhất đó là sẵn sàng để nhắm mắt đưa chân bước vào cuộc phiêu lưu mạo hiểm với Ngài. Sách Khởi Nguyên chúng ta vừa nghe kể lại về cuộc đời của Abraham và cho chúng ta thấy một cái khúc rẽ mới trong lịch sử cứu độ. Bởi vì sau khi loài người của chúng ta phạm tội, chặn đứng cái tương quan tâm tình với Thiên Chúa và rồi đánh mất đi cái cuộc sống hạnh phúc của mình, thì Giabê Thiên Chúa, Ngài lại tìm ra được một cái mối liên hệ mới qua cái việc tuyển chọn Abraham và khiến ông trở thành cha của một nhân loại mới. Trình thuật kết thúc ngày hôm nay cho chúng ta với cái nghi thức cổ xưa của giao ước mà Thiên Chúa Ngài đã ký kết với tổ phụ Abraham. Câu chuyện đó là như thế này: hai bên ký kết các giao ước để giữa các thú vật được chặt ra làm đôi, nhằm khẳng định cho chúng ta một cái điều, đó là bên nào mà không thực hiện giao ước thì cũng sẽ chịu một số phận như vậy. Thế cho nên thưa anh chị em, tin như tổ phụ Abraham nghĩa là tín thác bước đi theo chương trình mà Thiên Chúa đề nghị với chúng ta. Mà cái chương trình này thì thật là bí nhiệm, khác với những gì mà chúng ta tưởng nghĩ hay là mong ước, thưa anh chị em. Và tin như Abraham có nghĩa là sẵn sàng ra khỏi cái môi trường sống đảm bảo, sẵn sàng ra khỏi những cái thói quen hay là những cái kiểu cách sống quy ước của loài người chúng ta. Và cuối cùng, tin như Abraham có nghĩa là đưa tay ra để cho Thiên Chúa nắm, để cho Ngài hướng dẫn và bước đi theo Ngài. Vâng, thưa anh chị em, đó cũng là cái ý nghĩa mà trình thuật Chúa Giêsu biến hình trên núi ngày hôm nay muốn nói với chúng ta. Đúng như thế. Đối với dân Do Thái thì ông Môi-sen và Ê-li-a là hai cái gương mặt diễn tả tất cả Kinh Thánh, hay là diễn tả tất cả lời Chúa mà mỗi người chúng ta cần phải biết lắng nghe và đem ra thực hành mỗi ngày. Thế cho nên qua cái biến cố biến hình ngày hôm nay, Thiên Chúa Ngài không chỉ mời gọi con người chúng ta lắng nghe và sống lời Ngài hứa là tin mừng Đức Giêsu, mà còn phải biết thoát ly ra khỏi những cái gì ta gọi là ràng buộc, ngăn cản, không cho chúng ta bước vào cái cuộc sống thần thiêng sáng láng. Và qua cái biến cố biến hình đó, thì Chúa muốn cho ba môn đệ thân tín của Ngài, và có nghĩa là Chúa muốn cho mỗi người chúng ta phải thấy được một cái điều này, đó là sau con đường tiến về Jerusalem dẫn Ngài tiến đến cái chết trên thập giá, đó là ánh sáng rạng ngời vinh quang của cuộc sống của chúng ta. Vâng, thưa anh chị em, ở trong Kinh Thánh thì hình ảnh cái lều diễn tả một cái cuộc sống vô định nay đây mai đó của dân du mục Do Thái ngày xưa. Do đó mà thái độ của Phê-rô muốn dựng ba lều ở trên núi Ta-bo ngày hôm nay mà Phê-rô không có hiểu sâu hơn nữa, có nghĩa là Phêrô muốn biến cái tạm bợ trở thành vĩnh cửu để khỏi phải đương đầu với con đường thập giá và khổ đau. Và thưa anh chị em, cái thái độ đó là cái kiểu cách sống thiếu lòng tin. Nói mạnh như vậy, kiểu sống của Phêrô muốn đó là kiểu cách sống thiếu lòng tin, vì đó là một cái cách ta gọi là tránh né chương trình đi vào con đường mà Thiên Chúa mời gọi. Và cái thái độ này, thưa anh chị em, bị Thánh Phaolô gọi là cách hành xử đặc thù của những kẻ thù nghịch với thập giá Chúa Kitô. Thánh Phaolô nói rõ với chúng ta điều đó là một cách hành xử đặc thù của những kẻ thù nghịch với thập giá Chúa Kitô. Có một câu chuyện kể rằng có một hôm một bác nông dân có một chú lừa chẳng may bị sa xuống một cái giếng cạn. Chú lừa tội nghiệp kêu la thảm thiết, mà bác nông dân chỉ có một mình nên chẳng biết làm sao mà đưa chú lừa của mình lên được. Cuối cùng thì người nông dân này nghĩ ra một cách. Bác cầm cái xẻng xúc cát đổ xuống giếng. Lúc đầu thì chú lừa chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, cứ nghĩ là người nông dân đang muốn chôn sống mình nên la hét khủng khiếp. Rồi bỗng dưng thì chú lừa im lặng. Sau đó thì cát được đổ một lúc, bác nông dân nhìn xuống và mỉm cười trước những gì mình thấy. Cứ một lớp cát đổ xuống đầu và lưng lừa thì nó rũ cái lớp cát xuống và rút chân lên cát. Cứ thế, chẳng bao lâu thì con vật đã leo lên được bờ giếng và bước ra ngoài bình an. Vâng, thưa quý ông bà anh chị em, cát bụi cuộc đời của chúng ta vẫn tuôn đổ xuống trên gia đình, trên cuộc đời của mỗi người chúng ta. Dường như cát bụi trần gian đó muốn nhận chìm cuộc đời của chúng ta. Nhưng vẫn có một cách để chúng ta thoát khỏi những gì là cát bụi, để chúng ta rũ bụi của thế gian mà bước lên đi được bình an. Chúng ta chắc chắn không muốn mình mãi là chú lừa mắc cạn. Và thưa anh chị em, đây là cái bài học căn bản và nền tảng mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta ngày hôm nay. Muốn rũ bỏ được cái bụi của trần gian, muốn rũ bỏ được những cái gì của thế gian này thì phải cầu nguyện, thì phải kết hiệp với Chúa, và nhất là phải tìm thánh ý Chúa trong những cái bụi đời trần gian đó. Thưa anh chị em, hãy lên núi Chúa, lên núi Ta-bo với Chúa, đó là hãy vứt bỏ những cái gì vướng bận, những cái gì lo toan, ngay cả những thành công, những cái thất bại của cuộc đời, và lên núi Chúa đi. Hãy dành thời giờ cho việc leo núi, trong những giờ cầu nguyện, trong những thánh lễ, trong những buổi tĩnh tâm, để chúng ta có thể vượt qua được những cái cám dỗ, những cái đam mê, mà xuống núi phấn đấu không ngừng với cái những thân xác nặng nề, để cuối cùng chúng ta leo lên được một cái độ cao khó khăn vất vả trong đời sống tâm linh của mỗi người chúng ta. Và có như thế, thưa anh chị em, chúng ta mới có thể sống tương giao với Thiên Chúa và dễ dàng lắng nghe được Thiên Chúa muốn nói với chúng ta trong cuộc sống thường ngày của mỗi người.